Bao năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ,
xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Tháng năm qua chuẩn thế hao nguyên nhân chiếm con trong mê đắm phù hoa, hôm nào ra đi tình hiệp đời tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân
từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua tình Chúa kêu mời mà hồn con như quên lãng lâu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, dưới thời Pháp thuộc, tại Nghĩa Trang, thành phố Hà Nội, có đài tưởng niệm người quá cố với dòng chữ tiếng Pháp mang ý nghĩa là người sẽ chết, tưởng niệm người đã chết. Hàng năm, ngày 2 tháng 11 là ngày lễ tưởng nhớ các đặng linh hồn sau ngày lễ các thánh. Trong ngày này, những người sẽ chết dâng thánh lễ để cầu nguyện xin Chúa nhân từ tha thứ tội lỗi cho những người đã chết. Sách Giáo lý Công giáo có dạy rằng, các đặng linh hồn là những người đã qua đời trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng hiện nay còn bị giam giữ tạm thời trong luyện ngục vì những tội nhẹ và vì chưa đền hết hình phạt của những tội đã được tha. Họ chính là đối tượng để các tín hữu cầu nguyện cho, đặc biệt là đối tượng của các thánh lễ cầu cho họ. Lâu nay, chúng ta thường quan niệm rằng, lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời là lễ của người chết và chỉ dành cho người chết mà thôi. Thế nhưng, đó không chỉ là lễ của người chết, chỉ tưởng nhớ đến những người đã qua đời, mà còn là lễ của người sống, của những người đang bước vào ánh sáng của Chúa. Chúng ta tưởng niệm người đã chết để cầu nguyện cho họ, và còn hơn nữa để chúng ta sống lành thánh hơn, vì chúng ta sẽ sống lành thánh hơn khi biết nghĩ đến sự chết. Quả thật, khi chúng ta dâng những việc lành phúc đức cầu nguyện cho những người đã khuất, cũng là dịp để mỗi người chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình, tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời đời. Nếu không tin vào sự sống mai sau, thì chẳng ai cầu nguyện cho các linh hồn làm gì, và cũng chẳng có lễ cầu hồn. Nếu không tin, thì hóa ra mọi lời cầu nguyện và nghĩa cử của chúng ta làm cho người chết đều trở nên vô nghĩa. Khi cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta còn tuyên xưng niềm tin của mình và mầu nhiệm các thánh thông công. Thập giá và sự phục sinh của Chúa Kitô đã nối kết người còn sống và người đã chết một cách nhiệm màu. Giáo hội lữ hành nơi trần thế và giáo hội đang thanh luyện nơi luyện ngục, cũng như giáo hội vinh thắng trên thiên quốc, có thể chuyển thông các công phúc cho nhau. Và cuối cùng, khi nài xin Chúa tha thứ tội cho các linh hồn trong luyện ngục, là chúng ta tuyên xưng niềm tin rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Có thể nói, luyện ngục là nơi mà lòng Chúa thương xót được thể hiện rõ nét nhất. Thiên Chúa đã ban cho con người đặc ân được cộng tác vào công nghiệp của Đức Kitô để cứu độ mình và cứu độ anh em mình, dẫu rằng mình tội lỗi bất xứng. Là người Kitô hữu, chúng ta rất hạnh phúc vì giáo hội đã dành hẳn một tháng để chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho ông bà, cha mẹ của mình. Người Kitô hữu chúng ta không phải là người bất hiếu, vong ân như một thời đã bị hiểu lầm. Chúng ta không chỉ tưởng nhớ tới ông bà, cha mẹ qua các ngày lễ dỗ, ngày cầu hồn, ngày mùng hai Tết, mà chúng ta còn có một tháng để tỏ lòng hiếu thảo đối với những người thân thương đã qua đời. Mỗi người chúng ta được sinh ra và lớn lên trong tình cha, nghĩa mẹ, và tình thương đó mãi mãi theo chúng ta trong suốt hành trình cuộc đời. Vì thế, chúng ta phải có bổn phận báo hiếu qua hai chữ yêu thương. Yêu thương thể hiện qua lòng thảo kính vâng phục khi các ngài còn sống. Yêu thương thể hiện qua chữ hiếu khi phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Và yêu thương còn thể hiện qua lời cầu nguyện ngày đêm khi các ngài đã qua đời. Vì thế, chúng ta hãy biết tận dụng tháng cầu cho các linh hồn để tích lũy ơn ích thiêng liêng mà cầu nguyện cho các ngài. Hãy làm việc lành bác ái, hy sinh và cầu nguyện giúp các ngài vượt qua cuộc thử thách trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Cầu nguyện cho các đẳng linh hồn cũng là dịp giúp chúng ta ý thức hơn về thân phận chóng qua của kiếp người ở đời này. Quả thật, đời người chóng qua, tựa như hoa mới nở đã tàn. Con người qua mau, khác nào bóng câu qua cửa sổ. Khi tưởng nghĩ đến sự chết, chúng ta biết tìm sống cho những thực tại thiêng liêng mà Chúa đã và đang mời gọi mỗi người. Đừng chỉ chạy theo những danh lợi của đời này, mà quên đi việc chăm lo cho sự sống của linh hồn mình thật đáng quý và đáng thương biết bao. Tóm lại, khi dâng các việc lành phúc đức và cầu nguyện cho những người đã khuất là cách thế để chúng ta tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời đời, vào mầu nhiệm các thánh thông công và vào lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn, lòng hiếu thảo và lòng bác ái đối với các ngài. Ngoài ra, việc cầu nguyện cho các đẳng linh hồn cũng là dịp giúp chúng ta sống ý thức hơn về thân phận chóng qua của kiếp người, để biết ra công tìm kiếm chân lý của Chúa. Qua đó, chúng ta có thể thấy được rằng, lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời không chỉ là lễ của người chết, chỉ tưởng nhớ đến những người đã khuất, mà còn là lễ của người sống, những người đang trên đường bước vào ánh sáng vinh quang của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận thức được rằng, những hy sinh và lời cầu nguyện chân thành của chúng con trong tháng 11 này, không chỉ là lễ vật đẹp nhất để dâng về Thiên Chúa và dâng kính tổ tiên, nhưng còn là cơ hội để chúng con suy gẫm về sự chết để biến đổi cuộc đời mình, hầu được bước vào ánh sáng của Chúa. Amen.
Đi còn là gì? Vinh hoa thương gian chút bụi mờ. Một cơn gió thoáng mà thôi. Tiên đường người xuất phận đơn côi.
Lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ,
xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu.
Vì tháng năm qua, mong ước tương lai
đã làm con xa nhìn Chúa tình.
Lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu.
Vì tháng năm qua chuẩn kế hao huyền nhận chiếm con trong bề đông phù hoa.